trong bài tưởng niệm thầy Minh Đạt, Phật tử Quảng Trí thuật lại khóa lễ đầu tiên khi thầy Minh Đạt được ban trị sự giới thiệu thầy với Phật tử. Thầy nói:
Thưa quý vị, tôi nguyên là người lính trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc sau cùng là trung tá trong ngành quân nhu. Biến cố 30/4/75, tôi di tản sang Mỹ, sống đời tạm dung hơn 20 năm. Giờ đây, các con tôi đã trưởng thành, tôi xuất gia nương cửa Phật để tu hành đã hơn một năm qua. Chúng ta hôm nay tụ hội về đây đều là anh em cùng một cha, đó là đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị hãy tinh tấn tu học, hãy hành trì giáo pháp của chư Phật để cầu giảng sinh, đạt giải thoát ngay trong hiện kiếp này. Chúng ta không chờ sự cứu rỗi nào khác từ bên ngoài. Chính chúng ta quyết định đời sống tâm linh của chúng ta.
Với những lời ngắn nhưng đủ chứng minh tinh thần quyết tâm tu đạt giải thoát ngay trong hiện kiếp, và trong một đoạn khác của bài tưởng niệm viết:
Theo lời bác Từ Trang, người thân cận nhất với thầy trong thời gian lưu trú tại chùa Từ Ân, mỗi ngày từ khuya thầy đã thức dậy lễ Phật, tụng thần chú Lăng Nghiêm, tọa thiền, thiền hành. Trong ngày thường chăm chú vào việc học hỏi kinh điển, hầu như hàng ngày chú dạ lục thời, thầy không giải đãi thiếu sót tụng niệm.
Thầy Thích Minh Đạt đã tự tu tự độ như thế nhưng vẫn không kém tự tha. Trong hơn 2 tháng lưu trú tại chùa Từ Ân, thầy đã tụng kinh niệm Phật và cầu siêu độ ít nhất 3 vị tại Ottawa, 1 tại Montreal. Phật tử tại Ottawa kháo nhau: Nếu cần một vị tăng có giới đức thanh tịnh thì mời thầy Thích Minh Đạt, còn nếu cần một vị sư biết rập rền tăng dẫu tán tụng cho hay cái lỗ tai, múa may ấn quyết cho đẹp mắt thì thầy không có mấy thứ đó. Trong cơn bệnh hoạn nguy cấp, thầy Minh Đạt không từ chối việc hộ niệm cho người Phật tử sau cùng của thầy là bà Bích Hằng. Dù lúc ấy sức khỏe rất yếu mà thầy không từ bỏ một khóa lễ nào. Lễ xong, thầy đi bác sĩ ở phòng mạch, thầy đi thẳng tới nhà hoàng để kịp khóa lễ cho người quá cố. Mỗi câu tụng là một cơn ho, nhưng thầy lấy việc độ tha để trang nghiêm cho hạnh Bồ Tát của thầy. Thầy Minh Đạt độ người nên Phật độ thầy. Sau lễ hỏa táng cho bà Bích Hằng, thầy phải vào ngay bệnh viện, rồi từ bệnh viện về chùa, thầy lại lên chánh điện chủ lễ tụng niệm ngay. Thầy đã viết trên tấm bảng con treo trong phòng để tự nhắc nhở mình:
Phải tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả.
Đúng, cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Thầy đã tinh tấn lo hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Thầy đã tự độ và độ tha không ngừng nghỉ, không ngại mệt mỏi. Đêm rạng ngày 10 tháng 12 1997, thầy đi về cõi Phật, đắc vô sanh pháp nhẫn, được quả bất thối chuyển theo như trong kinh Đức Phật nói. Cái chết của thầy làm bất ngờ mọi người, nhưng thầy thì ra đi an nhiên tự tại. Phật tử Chấm Tâm Hải viết: Như thường lệ, sau khi ăn, thầy vào phòng nằm nghỉ. Ông Triệu về, đạo hữu Như Hoa đến. Lúc 7 giờ tối, cửa phòng còn đóng. Cô không dám gõ cửa để thầy nghỉ. Đến 12 giờ khuya, khi thức giấc, thấy đèn còn sáng, bác Trang mở cửa vào.
Thang ơi, thầy đã ngủ, hai mắt nhắm, hai tay chấp vào nhau, để trên bụng, trong tư thế thật an nhiên tự tại.
Thầy đã mãn nguyện, sai Di Thích Minh Đạt đến nhận chức trụ trì ngày 23 tháng 9 năm 1997, và mất rạng sáng ngày 10 tháng 12 1997. Thời gian thật ngắn ngủi. Thầy thường nói:
Chỉ tiếc là tôi chưa làm gì được cho chùa Từ Ân.
Phật tử chùa Từ Ân đã trả lời câu nói của thầy, được đăng trong Đặc San Đặc Biệt, phát hành vào dịp lễ Bát Nhật 15 tháng 3 1998 rằng: Thầy đã để lại cho chùa Tự Ân một bảo vật vô giá là những viên xá lợi nhiều màu mà mọi người đang kính cẩn chiêm ngưỡng. Cũng từ đây, chùa Tự Ân có cái phúc, bởi vì sẽ là nơi được nhiều người biết khi đến chiêm ngưỡng xá lợi hay đến chiêm ngưỡng đức độ của thầy, và lấy đó để làm gương tu học.
Cũng với lời thầy Minh Đạt nói, chỉ tiếc là tôi chưa làm gì được cho chùa Tự Ân. Đại đức Thích Đức Viên viết: Đôi hàng thành kính cảm niệm nhân dự lễ 49 ngày quá vãng của thầy Thích Minh Đạt như sau.
Quãng đời xuất gia của thầy Thích Minh Đạt mà tôi có duyên may được gần gũi khiến tôi liên tưởng tới chuyện thoát dòng tục lụy do hòa thượng Quảng Độ dịch tả về vị quốc sư Ngọc Lâm. Khi còn trẻ được duyên tể tướng mời vào dinh dự lễ, đã bị cô hầu Thúy Ngọc không cho vào, chỉ vì quốc sư không có tướng quốc sư như cách nhìn của cô hầu. Khi quốc sư về già lõm khõm bên sân tại một ngôi chùa cổ hoang tàn, ngài xin ta túc cho tâm nguyện dùng hơi thở cuối cùng của mình hiến dâng cho Phật pháp. Không ngờ vị tri khách lo sợ tìm mọi cách khước từ: Nếu sư phụ không may mệnh hệ, chúng tôi không thể lo nổi. Nhà sư nói: Tôi còn chiếc quạt giả phong thư có thể bù đắp cho quý tử. Ai ngờ vài ngày sau, vị quốc sư viên tịch triều đình cho cử hành lễ quốc táng và cho xây dựng lại một ngôi chùa khang trang.
Bồ Tát Thích Minh Đạt đã để lại cho chùa Tự Ân những viên xá lợi giá trị. Thầy Đức Viên nói:
Hy vọng những viên ngọc xá lợi của thầy là những tia sáng khai tâm cho hàng tại gia lẫn xuất gia.
Bởi theo thói thường, thiên hạ thường dùng cảm quan và sự hiểu biết chật hẹp của mình làm thước đo để đánh giá người khác. Tu hành không phải để đếm tuổi hạ. Không ai ngờ vị sư già Sa Di tướng cực mịch tu chưa đầy tuổi hạ mà trong nhục thân có chứa xá lợi của bậc Bồ Tát. Thầy Minh Đạt đã dùng cái ân của lòng từ để lại cho chùa Tự Ân những gì đáng giá hơn mọi người tưởng.
Thật ra chẳng phải chỉ thuần do công tu của những ngày xuất gia mà thầy Minh Đạt được như vậy, mà do cái nhân thiện căn thiện nghiệp của thầy đã gieo trồng từ kiếp quá khứ, kiếp này thầy lại phân bón tưới nước thêm, đủ duyên nên kết trái. Chúng ta không phải là bậc thánh nhân không nhìn thấy căn lành ấy.
Bây giờ câu nói của thầy Minh Đạt trở thành lời vàng. Một Phật tử chùa Tự Ân, ông Tuệ Đạt Nguyễn Bá Triệu, đã đem lời khuyên của thầy Thích Minh Đạt dùng làm phương châm xử thế như sau.
Ai mắng chửi, nguyền rủa anh đừng giận. Anh hãy thành tâm niệm Phật và tôn người ấy làm sư phụ, vì chính người ấy đã dạy anh một bài học nhẫn nhục.
Thật sự, thầy Minh Đạt đạt được sự chứng ngộ nhờ vào bài học nhẫn nhục. Khởi đầu, thầy đến một ngôi chùa ở bên Pháp xin xuất gia. Vị hòa thượng chấp nhận đặt pháp danh là Minh Trí, nhưng sau đó một số tu sĩ lân cận hòa thượng chê thầy già tướng cục mịch, không có giọng tụng kinh tốt, cản trở không để thầy thọ giới trì kheo. Thầy Minh Trí lặng lẽ ra đi, tìm đến một vị trường sư, nhưng vị này chỉ thu nhận với điều kiện nếu có sự giới thiệu của hòa thượng. Muốn tiếp tục tu và đạt thành chánh quả, thầy Minh Trí phải học tu nhẫn nhục. Trong nhà Phật, những người gây chiến duyên cho người khác có khi được coi là bậc Bồ Tát. Như Đề Bà Đạt Đa luôn luôn phá hoại Phật pháp, làm hại Đức Phật, nhưng Đức Phật vẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Nếu người tu hành được gặp may mắn luôn thì làm sao học tập nhẫn nhục tinh tấn để diệt cái ngã của mình. Nếu những người gặp khó khăn, thầy Minh Trí thoái bồ đề tâm thì làm sao có thành quả của ngày hôm nay? Có lẽ trên đường tu, thầy Minh Trí đã âm thầm cảm ơn những chứng duyên Bồ Tát kia. Bởi vậy, mọi việc chỉ nên nói tới đây.
Từ ngày lìa Âu Châu, pháp danh Minh Trí được đổi là Minh Đạt. Minh là quang minh, tức hào quang sáng chói, còn Đạt là chứng đắc quả. Thường thì danh hiệu cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của một người, dù là sự nghiệp tu hành. Tất cả đều do nhân và duyên, và cuối cùng là quả. Thầy Minh Đạt tiền kiếp đã tu, và hiện kiếp thầy tên Nhâm Ngọc Hụ, từ 20 tuổi đã biết thương người. Nhân thời kháng chiến chống Pháp, một người bạn bị tay bắn chết, không quần áo chôn, Hụ đã lột quần áo cho bạn. Lớn lên, Hụ đi lính, làm sĩ quan quân nhu, nơi đơn vị mà bao sĩ quan quân nhu khác làm giàu. Còn Hụ thì liêm khiết trong sạch, sẵn sàng giúp đỡ cho binh sĩ trực thuộc và bạn nghèo. Lúc Sài Gòn sắp mất, Hụ cổng cha bị tê liệt chạy xuống tàu ra khơi, theo làn sóng người lưu vong. Ở hải ngoại, nuôi nấng cho 7 đứa con trưởng thành, Hụ xuất gia để tự giải thoát. Có người xuất gia tu thiền, chủ trương không tụng kinh, không cầu siêu cầu an cho bá tánh. Còn Hụ, tức thầy Minh Đạt, vì bá tánh quên mình, trong cơn bệnh hoạn không cần lo sự sống chết của chính bản thân mình, mà lo đi hộ niệm cho người sắp lâm chung. Hành động đó là hành động của bậc Bồ Tát, đó là Bồ Tát hạnh vậy. Một bậc tu như vậy, ắt là phải đắc quả.
Thầy Minh Đạt kiếp này đầy đủ tứ ân. Đi quân đội là đền ơn đất nước. Khi cổng cha lưu vong là đền ơn cha mẹ. Lúc xuất gia là đền ơn Tam Bảo. Lo hộ niệm cứu khổ chúng sanh là đền ơn đồng bào. Làm quân nhu không tham lam. Đi tu bị từ chối, thọ giới tùy theo, mà không giận là không sân. Xuất gia để tự giải thoát là không si. Lại thêm đầy đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ.
Tóm lại, thầy Thích Minh Đạt có đầy đủ thiền tịnh song tu, đủ tứ ân và sáu ba la mật, dứt được tham sân si. Cho nên dù tuổi hạ ít mà thầy vẫn đạt đạo. Theo chúng tôi, sau khi lâm chung, thầy lưu lại xá lợi là lẽ đương nhiên. Trong lời nói đầu của tác phẩm Từ Người Lên Phật do chính tay thầy Minh Đạt viết, thầy có trích lời Phật khuyên dân Kalamas rằng:
chúng ta hãy dùng trí tuệ như một ống thí nghiệm để soi nhìn nơi ta còn tham lam sân hận không. Khi tham lam sân hận không còn trong tâm ta, thì niềm an lạc hạnh phúc hiện bày.
Chính thầy Minh Đạt không còn tham lam sân hận nên thầy được an lạc hạnh phúc và tự tại khi ra đi vĩnh viễn. Bây giờ nói về xá lợi của thầy Thích Minh Đạt, xin hãy đọc bài tường thuật của ông Chánh Tâm Hải, một Phật tử của chùa Từ Ân và cũng là người tìm thấy xá lợi đầu tiên.
Sau lễ trà tì, con và anh Ngâm Trung Quang, con trưởng nam của thầy, đến nơi hỏa táng lúc 12:10 để nhận tro mang về chùa. Nơi đây, bác sĩ Lý Văn Kim, tức là rể của thầy Minh Đạt, đang ngủ tại New York, cho biết khi hỏa táng, nhìn vào trong lò thiêu, thấy thầy nằm trong tư thế giang hai tay ra hai bên, một hiện tượng rất lạ mà người phụ trách hỏa thiêu chưa bao giờ thấy. Trước khi tro cốt màu trắng của thầy được đưa sang máy nghiền, chúng con và nhân viên phụ trách cẩn thận nhặt các những mảnh sắt vụn và than đen còn lẫn lộn trong đó. Con khấn thầm trong bụng, mong thầy cho con được thấy sự màu nhiệm. Con rất vui mừng là người đầu tiên phát hiện một viên ngọc quý màu xanh. Sau đó, anh Quang và Kim cũng phát hiện những miếng than xương hình thù khác nhau, to nhỏ đủ cỡ, và đặc biệt nhiều màu khác nhau, đủ cả xanh, tím, vàng và hồng, đỏ, vân vân. Hết nỗi vui mừng trước sự kiện lạ này, tin vui được báo về chùa. Gia đình và Phật tử rủ nhau xuống nơi hỏa táng để được chứng kiến hiện tượng lạ.
Hiện nay tất cả những đốt than xương có hình thù đặc biệt và mang nhiều màu sắc và tro cốt của thầy Minh Đạt được thờ tại chùa Từ Ân. Sau khi được tăng đoàn xác nhận đó là xá lợi của một vị tu hành đắc quả, trong sách còn có một tấm hình được ghi chú như sau:
ngoài tăng đoàn Việt Nam, trong số này có cả thượng tọa Thích Như Điển ở Đức mà chúng tôi biết tiếng và tin tưởng ở Đức Hạnh, còn có quý sư Tây Tạng như hình trên đây, chiêm ngưỡng và công nhận xá lợi của thầy Minh Đạt. Ảnh trích trong quyển Từ Người Lên Phật của thầy Minh Đạt được in lần thứ hai. Đây, chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi của bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tước, vãng sanh ngày 28 tháng 2 năm 1996. Bà Huỳnh Ngọc Tước, pháp danh Diệu Âm, theo chúng tôi biết là nữ cư sĩ đầu tiên ở hải ngoại sau khi lâm chung làm lễ hỏa táng lưu lại xá lợi. Cái chết của bà Huỳnh Ngọc Tước có nhiều điều lạ lùng đáng được cho người chuyên tu tịnh độ tìm hiểu tường tận để áp dụng cho mình nếu thật sự người ấy quyết tâm vãng sanh cực lạc. Kinh niệm Phật Ba La Mật là kinh tịnh độ sau cùng Đức Phật dạy pháp môn niệm Phật thành Phật. Bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tước thực hành đúng theo kinh niệm Phật Ba La Mật với lời dạy của Đức Phật.
Nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì quy lực bất khả tư nghị của danh hiệu khiến tâm thể thanh tịnh mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên chứng nhập sơ phần pháp thân, âm thầm ứng hợp với bi trí trang nghiêm của Phật.
Như vậy chắc chắn bà Huỳnh Ngọc Tước đã chứng nhập chẳng những sơ phần pháp thân, được Phật và thánh chúng tiếp dẫn về thế giới cực lạc. Vì kinh niệm Phật Ba La Mật có nói thêm:
chúng sanh nào sống thuần bằng tư tưởng thì bay lên quá sanh nơi các cõi trời. Nếu trong sự thuần tưởng lại gồm có phước huệ và tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm trí khai mở và được thấy mười phương chư Phật tùy theo nguyện lực của mình mà sanh về tịnh độ.
Như đã nói, bà Huỳnh Ngọc Tước tu đúng với ý nghĩa thâm sâu của kinh niệm Phật Ba La Mật. Chẳng những bà sống thuần tưởng và còn dứt cả mọi tình cảm ở thế gian này. Bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tước qua đời để lại ba đứa con gái và ba đứa cháu ngoại. Cô con gái lớn của bà tên Huệ Nghi đã kể lại với chúng tôi:
bà Huỳnh Ngọc Tước sinh tại Việt Nam, người Hoa ở Chợ Lớn, chồng là Trần Hòa Bình. Khi còn ở Việt Nam, cư ngụ tại đường Hai Bà Trưng, nguyên chủ trại chim bồ câu Đông Phương Thủ Đức và công ty Đông Phương Mật Ong. Vào năm 1979, ông Bình đưa vợ và ba con gái sang Mỹ định cư theo diện di dân, được sự bảo lãnh của em trai và ngụ tại Dallas, Texas. Ở Dallas, vài năm sau ông ta mở tiệm buôn bán. Với kinh nghiệm sẵn có, ông đạt được thành tựu. Nhưng không may mắn, vào một hôm bữa trưa, tiệm ông bị cướp, ông bị giết tại hiện trường với con dao bé nhỏ đâm vào ngực. Ông Bình qua đời hưởng thọ 55 tuổi. Thế rồi từ đó, vì cái chết đột ngột của chồng, bà Tước trở nên buồn chán, rất đau khổ. Bà ta không chấp nhận sự thật và bà đi tìm câu hỏi tại sao thế gian này có nhiều đau khổ như vậy. Sau khi an táng chồng, do sự giúp đỡ của chùa Pháp Quang, thượng tọa Thích Trí Hiền nhìn thấy cảnh đau thương của gia đình bà, thì tặng cho bà Tước và ba đứa con gái mỗi người một quyển kinh Địa Tạng bằng Hán văn và khuyên đừng khóc nữa, hãy về đọc kinh và hồi hướng cho ông Bình. Từ ngày đó, bà Tước bắt đầu tụng kinh thường xuyên, lần lần tâm sám hối bắt đầu trổ ra và tâm bố thí được mở rộng. Thế rồi bà thường lui tới những ngôi chùa vùng phụ cận Dallas. Và cuối cùng, bà quy y tại chùa Tịnh Độ với pháp sư Tịnh Không, được đặt pháp danh Diệu Âm. Vào năm 1991, chùa Tịnh Độ tại Dallas chỉ là một tu viện rất nhỏ của người Đài Loan, chỉ niệm Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng bên trong tu viện là một kho tàng đựng nhiều sách kinh, đặc biệt chỉ cho, không có bán. Được biết, mỗi lần sắp tới là được phân phát đi khắp mọi nơi trong toàn thế giới.
Và từ đó, bà Tước bắt đầu vui vẻ, ăn chơi trường, mỗi người đến chùa tụng kinh, niệm Phật chung với các sư, làm công quả cho chùa, cạo tóc dùng cho các cư sĩ, may vá cho các sư. Khi sư đau, chăm sóc và đưa đi bác sĩ, nấu ăn chay cho bữa trưa, giúp thâu những cuốn băng thuyết pháp, đóng sách gửi đi vân vân. Có khi mãi đến tối mới về. Có một hôm, tôi thắc mắc và hỏi mẹ, ở chùa buồn quá, có gì vui đâu, sao mẹ đi hoài vậy? Mẹ tôi trả lời nói rằng, bây giờ là lúc vui nhất. Sống một cuộc đời có ý nghĩa, bố con vô lộn nghề rồi. Con đọc kinh nhiều rồi sẽ thấy sự thật. Và mẹ tôi khuyên, ba đứa tôi nên tụng kinh, niệm Phật, chị em chúng tôi nghe, vì chiều mẹ cho vui thôi.
Trong khoảng thời gian đó, là năm 1991, cho tới năm 1996, nếu ai có đi chợ Vietnam Market hay chợ tàu, phố tàu, những tiệm bán sách hay là tiệm bán bánh, ở trong tiệm sẽ thấy có kệ đựng sách kinh và những cuốn băng thuyết pháp được chất gọn với nhau để chúng sanh được thỉnh phê rồi đọc. Đây là một trong những công việc của mẹ tôi thường làm. Quyển kinh Địa Tạng đầu tiên do sư Thích Chí Hiền biếu khiến cho tâm mẹ tôi được khai mở, và từ đó về sau mẹ tôi thường tới thăm thầy, giúp thầy những gì cư cần, ví như ấn tống tượng Phật, sách kinh, tu sửa chùa, hay với những gì mà mẹ tôi học được ở chùa tàu mà cảm thấy có thể giúp ích được, hoặc là những cụ khí trợ duyên khi ngồi niệm Phật. Cái gì hay thì mẹ tôi sẽ kể cho các cư sĩ nghe để cùng nhau học hỏi kinh.
Vào năm 1992, chùa Tịnh Độ được khai mạc tên là Tịnh Trung Học Viện do sư U Sen đảm nhiệm và bà quản lý tên Hàng Anh. Bà Hàng Anh là người phụ trách đại sự của tu viện ở nội địa hay ở các nước ngoài, và bà cũng là người duy nhất hộ pháp cho pháp sư Tịnh Không đã hơn 30 năm qua. Mẹ tôi hợp với bà quản lý, mỗi lần bà về đây đều phải gặp mặt ăn cơm trò chuyện với nhau, chắc là đồng cảnh ngộ quả phụ và đồng tâm hướng về đạo pháp. Bà Hàng Anh chỉ dạy mẹ tôi đủ thứ, cách dùng pháp khí, các phương thức khi làm lễ, nghi thức tụng niệm, và thường khuyên mẹ tôi hãy giúp đỡ các sư cư sĩ cùng nhau tu hành làm phước, tạo phước để vượt thoát luân hồi cùng vạn sinh chung. Được sự khuyến khích của bà Hàng Anh, mẹ tôi thường ở lại tu viện. Mẹ tôi rất thông minh, chỉ học một lần là nhớ, ví dụ như cách dùng pháp khí khi tụng kinh, cái nào cần đánh, cần gõ trước hay sau, phương thức làm lễ, Phật thất, đại lễ khai kinh, quy y. Mẹ tôi đều nhớ hết, cho nên bà Hàng Anh thường kêu mẹ tôi làm dùm. Tịnh Trung Học Viện thời đó rất vui, vì sư và cư sĩ hòa đồng với nhau, cùng đọc kinh, cùng làm Phật sự. Lúc bấy giờ, chủ trì U Sen hướng dẫn niệm Phật cho những người lâm chung. Lần lần, Tịnh Trung Học Viện tổ chức thành một phái đoàn niệm Phật. Ai cần thì họ sẽ tới hội niệm, trong đó có mẹ tôi. Nghe bà Ô Thục Anh thuật lại rằng, mẹ của con có cái gan to lắm, tụi tôi thì nhát gan. Khi mà tới hội niệm thì mình phải đứng xung quanh người chết, rồi niệm A Di Đà Phật, cũng ớn rồi lắm. Chứ tôi thì sợ lắm, chỉ đứng ở đằng sau. Mẹ của con luôn luôn được đứng hàng đầu, mẹ con nói, sợ gì niệm Phật rồi một hồi sẽ quên thôi. Cho nên ngày nay bác bảo hơn xíu nhiều cũng kính nhờ mẹ con đó.
Bà Tuyết lâm bệnh ung thư.
Ngoại nghi kể tiếp. Sau một ngày kia, tự nhiên mẹ tôi bị xuất huyết, liền chở vào nhà thương. Thí nghiệm xong, kết quả cho biết bị ung thư tử cung. Nhớ ngày đó, mẹ từ nhà thương gọi điện thoại về cho tôi biết y bị ung thư. Hai chữ ung thư tôi vừa được nghe, tự nhiên nghẹn ngào không nói ra lời. Tôi chỉ im lặng tay cầm điện thoại, rồi nghe tiếng mẹ tôi khóc và nói, tính nó còn nhỏ quá. Mẹ ráng sống cho tới ngày nó được đi học để con đỡ khổ. Sau khi mổ xong, xuất viện được về nhà dưỡng bệnh, vài tháng sau mẹ tôi lại trở về tu viện tụng kinh niệm Phật, làm căn quả như những ngày cũ. Lần này mẹ tôi chỉ đi có 5 ngày ở chùa, còn 2 ngày kia thì đi làm việc xã hội từ thiện cho hội Xuân Phi. Cháu Tuấn được 2 tuổi, không được theo ngoại đi chùa thường xuyên nữa. Trong một tuần chỉ đi được 2-3 bữa thôi. Tôi không muốn mẹ tôi cứ lo cho cháu hoài. Vì tôi thường nghe sự ân tịnh không thuyết pháp tân băng, nên tôi cũng hiểu được chút đỉnh. Mặt khác, vì sợ mẹ tôi yếu sức. Nhờ vậy, chỉ cái năm nào mẹ tôi cũng tới thăm và kể cho tôi nghe thật nhiều chuyện về hội từ thiện. Mẹ đi theo những bà cụ già đã về hưu đến thăm viếng các nhà dưỡng lão, làm từ thiện, hỏi thăm sức khỏe, vô trong bệnh viện viếng thăm bệnh nhân, đi xin người quen cho quần áo cũ đem về giặt rồi xếp lại để phát cho những người nghèo, đi quyên tiền cho nạn bạo lực. Có khi mẹ tôi đi xuyên bang phát lương thực dùng cho các hội từ thiện, vân vân, đủ thứ. Đôi lúc tôi nào có để ý tới, chỉ thấy mẹ vui lạc quan hơn. Ngày tháng trôi qua mau, và năm 1994, có một hôm mẹ tôi vừa nói, tay vừa chỉ cái cổ của y cho coi, thấy có cục nhỏ nhỏ không biết là cái gì. Rồi đi bác sĩ khám lại thì cho biết triệu chứng ung thư bộc phát, từ từ đi lên, đây là chu kỳ thứ 2, cục hạch rất nhỏ, cần phải đốt quang tuyến. Nhưng không biết mẹ tôi nghĩ sao, y không chịu, lại nói để vậy được rồi, không sao. Từ đó mẹ tôi sống rất bình thường, nhưng ốm hơn xưa, ít đi ra ngoài, bớt đi chùa, ở nhà tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật, lạy Phật, và nghe băng giảng mỗi ngày. Có một ngày, sư cô Mạng Gia, chủ trì của chùa Tây Lai Dallas, tới thăm và hướng dẫn cách ăn uống. Mỗi sáng mẹ tôi uống nước cỏ, mỗi ngày chỉ uống có một muỗng canh là đủ. Loại cỏ này do mẹ tôi tự trồng lấy, cọng rất nhỏ có màu xanh đậm, cắt ra bỏ vào máy phát ra uống. Tôi thử qua, thơm thơm, thanh thanh, dễ uống, không có mùi, vì mẹ tôi thường quảng cáo cho mọi người biết. Các đạo hữu rất từ bi, thường tới nhà thăm, chỉ cách thức ăn uống để trị liệu và đem những tài liệu giúp ích cho ung thư được chậm lại. Nói chung, đa số là lương thực và uống nước trái cây. Mẹ tôi làm theo, thì tái khám lại, bác sĩ khuyên nên làm quang tuyến, nếu không sẽ bộc phát ra nhiều, không được tốt đâu. Mẹ tôi từ chối. Cả ba đứa tôi thật là đau lòng, chắc có lẽ mẹ tôi hiểu. Nhưng mẹ nói, tất cả đều là chúng sanh cùng một nhà, nếu tôi có nợ gia đình họ thì tôi sẽ trả. Tôi không muốn cảnh chia ly. Tôi đã nói với họ rồi, tôi sẽ không làm gì hết, hãy an tâm. Thế rồi từ đó, ba đứa chúng tôi không nói, cũng không hỏi gì cả, chỉ chiều theo mẹ, không cãi nhau nữa. Nhớ lại, có một bữa chiều thứ 5, đi làm về nhà, thấy mẹ tôi đang trò chuyện với chồng tôi. Lúc tôi bước vào bàn định ngồi, thì thấy chồng tôi đứng dậy đi ra, không vui cho lắm. Một hồi mẹ nói với tôi, 2 năm nữa, mẹ đi vãng sanh. Và mẹ cười, còn tôi thì la lên, trời ơi, khổ quá má ơi. Đầu năm 1995, mẹ tôi bị ho. Bác sĩ nói, trong phổi mẹ có những đốm nhỏ, nên bị ho. Có cho thuốc uống, nhưng không hết. Mặt khác, mẹ tôi có đi bác sĩ tàu. Và cũng vào thời gian này, mẹ tôi bắt đầu sắp xếp công việc, chuẩn bị hành trang. Từ từ, mẹ tôi lại ho thêm, khạc ra đờm, nên trở nên ít nói, không có ra ngoài, chỉ ở trong nhà. Thân lại hơi yếu và ốm, bạn bè bà con cũng thường tới thăm. Rồi một hôm, sau cơn ho dữ dội, thì nghe mẹ nói, Vạn Dương buông xuống, Vạn Ngữ buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Từ đó về sau, ba chị em tôi thay phiên nhau săn sóc mẹ. Út thì nghỉ làm ở nhà, canh giữ không cho ai đến thăm. Theo lời mẹ dặn, từ chối tất cả các điện thoại, kể cả người thân ruột thịt. Chỉ khi nào cần ra ngoài, như là đi bác sĩ hay những chuyện cần thiết, chị em chúng tôi làm phật lòng rất nhiều người, thân nhân ruột thịt, bà con, họ hàng, bạn bè xa gần trong thời gian này. Chỉ trừ những pháp sư, sư cô Mãn Gia, thầy Chí Hiền được vô nhà thăm mẹ tôi. Có một đêm khuya, nửa đêm thì phải, nghe tiếng mẹ kêu, giật mình thức dậy chạy qua coi, thì thấy mẹ đang nằm ở dưới đất. Y nói, mắt tiểu quá, muốn tự mình đi, ai giờ bị té. Không ngờ chân yếu, không có sức. Mẹ không muốn phiền các con, không muốn cũng không được nữa, hết cách rồi. Từ đó trở đi, hai anh tôi ngủ chung phòng, một người bên trái, một người bên phải. Sự mẹ cứ dặn, khi đêm về thì mặc tá dùm cho y.
Cuối năm 1995, mùa Giáng sinh sắp đến, mẹ bảo em tôi đi mua tấm thịt Giáng sinh, hộp kẹo chocolate và viết lên vài chữ: rất cảm ơn bác sĩ, từ trước tới nay đều do ông săn sóc trị bệnh cho tôi. Từ nay trở đi tôi sẽ không tới nữa. Và mẹ dặn là phải đem tới phòng mạch, tận tay giao cho ông, và nói tôi rất là cảm ơn. Rồi ngày hôm sau, phái đoàn hospice tới, do bác sĩ gửi tới, cô y tá nói bác sĩ dặn là một tuần phải tới 5 lần. Mẹ tôi từ chối, mỗi tuần đến 1 lần là đủ. Bác sĩ không chịu, ít nhất cũng phải là 2 lần. Sau đó mẹ đồng ý, thôi 2 lần cũng được. Mỗi lần cô y tá đến, cô mang theo thuốc đau, thuốc ho, băng thuốc giá, đủ thứ, và nghe mạch, đo máu, kiểm soát thân thể. Lần nào cũng vậy, y cũng nói rất bình thường. Có điều mẹ không có nói cho cô ấy biết là mẹ tôi không có uống thuốc. Và mẹ căn dặn, lấy thuốc cất đi để dành, mai sau mẹ đi rồi mới đem trả lại cho cô y tá, vì thuốc này có thể trị bệnh được cho người khác, còn mẹ tự biết bệnh mình không còn cách nào chữa được nữa. Tôi phải công nhận rằng hội hospice của Mỹ thật là tốt, rất đạo đức, chăm sóc tận tình, chu đáo. Cô y tá cứ đòi tắm rửa, lau phòng giùm mẹ tôi, tất cả đều được từ chối. Sau đó cô ta dẫn người Việt Nam tới, mẹ nói không cần đâu, con tôi làm được rồi, không sao. Từ từ mẹ yếu đi, càng ốm hơn nữa, quần áo mặc hết vừa, nhưng triệu chứng ho cũng lạ, thất thường, có khi to, có khi không có, có lúc tưởng là vì nói chuyện mới bị ho, rồi có khi nói tới 1-2 tiếng mà lại không bị ho. Trong khoảng thời gian này, mẹ chỉ nói chuyện trong bữa cơm trưa, mỗi ngày chỉ được 1 lần, ngày nào cũng vậy, chỉ được nghe, đừng có hỏi. Mẹ nói hãy niệm Phật, niệm Phật sẽ giúp ích cho các con về sau, lúc đó sẽ hiểu, không cần phải nói. Mỗi ngày mẹ kể chuyện đều khác nhau, nhưng mỗi lần trước khi đi vô phòng nằm nghỉ thì mẹ đều nói giống nhau: các con đi niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, lúc này là lúc tốt nhất cho các con, hãy giữ lấy cơ hội này, về sau thời gian này sẽ không có nữa. Cả ba đều nghe lời làm theo.
Ngày xưa tổ Triệu Châu năm 90 tuổi, ngài ngộ thiền. Từ đó suốt 30 năm, mỗi ngày ngài Triệu Châu đều vào thường định, chỉ có 2 thời cơm cháo ngài mới xuất định để cầu nguyện hầu đền ơn cho đàn na thí chủ, còn thì ngài luôn luôn ở trong định. Bà Ngọc trước cố gắng niệm Phật, giữ tâm được định. Một ngày bà nói chuyện với con 2 lần. Lời người sư dạy:
Tết sắp đến, mẹ tôi rất yếu, phải dùng máy thở oxygen, nhưng lại không có ho, chỉ là thở không được. Có một hôm, cô y tá hỏi tôi, mẹ tôi có phải đang chờ mong mỏi chuyện gì đó không? Ý cô muốn nói, mẹ tôi còn nắm nối điều gì đó, nên chưa chết. Tôi trả lời không có. Cô nói, thông thường một người bị ung thư không thể kéo dài lâu vậy đâu. Da của mẹ cô màu vàng hết cả rồi. Tôi nói, có thể do mẹ tôi ngồi thiền và niệm Phật nên có sức chịu đựng lâu dài. Cô y tá không sao hiểu được điều này. Trong dòng họ của Huệ Nhi có ba người bị ung thư, là bà nội, cậu hai và mẹ Huệ Nhi. Hai vị kia đều xen la kêu gào ngày đêm. Chỉ có mẹ của Huệ Nhi bình thản niệm Phật.
Sống trong lo âu, chờ đợi.
Đã qua hết ba ngày rồi, phải sống trong sự lo âu, hồi hộp, chờ đợi. Mẹ tôi phải thở bằng oxygen. Mẹ ngủ hơi nhiều, lúc thức dậy, bỗng nghe mẹ nói một câu.
Tôi không cần phải niệm Phật nữa.
Vừa dứt lời, cả ba đứa tôi sợ đến muốn biến tim. Nhưng rồi không thấy gì thay đổi, cuộc sống trở lại bình thường. Có khi lại nghe mẹ nói,
đừng có lo nấu nướng chi cho nhiều, hãy tập ăn uống giản dị là tốt nhất. Mẹ thích nhất là các con cùng niệm Phật chung với mẹ, là mẹ vui sướng nhất.
Thế là cả ba đều chung vô phòng với mẹ và ngồi niệm Phật hoài, giống như mấy ông sư.
Ngày hôm sau, lúc đi làm về, em nó gọi điện thoại cho biết. Cả ngày hôm nay, tự nhiên mẹ muốn gặp cậu Đức, em trai của mẹ. Nên em tìm cậu, bữa cậu tối nay qua nhà thăm mẹ, vì mẹ muốn gặp cậu. Nhưng cậu nói bận, đến ngày mai. Bây giờ phải làm sao chị hả? Vừa nghe xong, tôi liền quát trong điện thoại. Đồ ngu, sao không điện cho tao trước? Em nó nói, mẹ muốn tìm cả ngày rồi, gấp lắm. Tôi vừa tức, vừa khóc, chửi. Mẹ ngu quá, coi chừng tao, tao qua nhà bây giờ. Bỏ điện thoại xuống, tôi qua nhà mẹ tôi tức thì. Vừa bước vô nhà, Út chặn lại nói, chị làm gì? Nếu chị khóc thì đừng có vô thăm mẹ. Tôi đẩy Út ra nói, đi chỗ khác đi. Út chạy theo đi vô phòng. Lúc đó tôi khóc tức tưởi và nói với mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ, muốn nói riêng với mẹ. Sau đó Út ra ngoài, chỉ còn tôi với mẹ ở trong phòng. Tôi vừa khóc vừa nói, con xin mẹ đừng có gặp cậu. Mẹ nói, mẹ muốn gặp cậu. Tự nhiên tôi khóc nức nở. Một hồi sau tôi lại nói, đừng làm vậy, xin mẹ giao cho con. Mẹ nói tiếp, mẹ có phương pháp. Tôi vội trả lời, mẹ không đủ sức, con còn trẻ, con đủ sức chống. Đời mà khổ lắm, xin mẹ hãy buông xuống. Đây là duyên cuối cùng, giao cho con, tụi con sẽ làm được. Rồi tôi khóc tiếp, vì tôi hiểu mẹ tôi rõ lắm, cũng chỉ vì chuyện bà ngoại. Ngoại tôi đang ở với cậu Đức, chưa bao giờ tôi được khóc trước mặt mẹ tôi. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, tôi vừa khóc vừa nói. Tôi không nhớ tôi nói những gì. Đã gần hai tiếng, khi ngẩng mặt nhìn lên, thấy mẹ tôi mặt bình thản đang nhìn, làm tôi có cảm giác mẹ tôi không có nghe gì cả.
Quệ Nghi linh cảm mẹ cháu sắp mất.
Rồi mẹ hỏi, con gặp sư phụ có một hai lần, mà sao con tin tưởng ông vậy? Tôi đáp liền: con thích vì sự ông thật thà và thành thật. Một lát sau mẹ nói:
bỏ cậu ấy khỏi tới nữa, không có gì hết, con gắng lo nha.
Và mẹ đi ngủ, ngủ hoài làm cho em tôi thật là lo. Tháng 2 ngày 26 năm 1996, sáng thứ hai, em út tôi gọi điện thoại cho sư ông Tịnh Không và hỏi: sao mẹ con ngủ nhiều quá, không biết có lỡ mất cơ hội đi vãng sanh không? Sư ông trả lời:
không thể.
Rồi út hỏi tiếp:
thưa sư phụ, khi nào con mới có thể cho mẹ con uống cái hột xá lợi?
Em đã nói bị sư phụ chửi cho một trận. Chuyện là như vậy. Hồi tháng 12, có một người cư sĩ rất tốt bụng từ Houston lên thăm mẹ và biết cho mẹ tôi một hộp xá lợi viên tròn tròn nhỏ, dặn là bỏ vào một cái tách và đựng nước để trên bàn thờ, mỗi ngày đổ nước ra dâng cho mẹ uống, tới khi nào cần thì hãy uống hộp xá lợi vô thì rất tốt. Nghe vậy, em tôi làm theo, nhưng vì không biết khi nào mới có thể uống được, nên mới hỏi sư ông. Ai ngờ bị sư ông la:
học Phật Pháp, tại sao không biết tôn trọng hộp xá lợi?
Và sư ông nói tiếp:
nhắn với mẹ con là Tây Phương Tam Thánh đang ở ngoài cửa, mẹ con hãy an tâm mà đi, bất cứ lúc nào cũng được.
Ngày 27 tháng 2, 1996, như thường lệ, sau khi tan sở, qua thăm mẹ tôi. Hôm nay mẹ tôi rất khôi hài, ăn cơm xong, súc miệng, thay quần áo sạch sẽ. Nhưng sao mẹ tôi có vẻ thích gặp tôi? Mỗi ngày, những công việc nhà thường là do em tính làm. Hôm nay lạ ghê, không hiểu sao, cái gì mẹ tôi cũng nói, hãy để Huệ Nghi làm. Rồi tối đến, trong lúc thay tả cho mẹ, mẹ lại nói với em tôi: kêu Huệ Nghi thay tả giùm cho mẹ. Thank you.